Thế Tôn thường nhắc nhở chúng ta. Ngài dạy người thế gian, sau khi chết được tái sanh làm người rất ít. Trong kinh Phật có nhiều thí dụ rất hay nói về việc này. Như là thí dụ đất dính trên móng tay so với đại địa. Lúc Thế Tôn còn tại thế, Ngài dốc lên một nắm cát, sau đó thả xuống lại. Khi bàn tay mở ra thì cát rơi xuống đất, chỉ còn dính lại một vài hạt trong móng tay, rất là ít. Mỗi cử chỉ của Đức Phật đều mang ý nghĩa sâu xa. Chúng đệ tử thấy việc làm này của Thế Tôn bèn thưa hỏi: thưa Thế Tôn, điều ấy có ý nghĩa gì? Đức Phật đáp: số chúng sanh trong thế gian sau khi chết không thể tái sanh làm người, cũng giống như số cát ta dốc trong tay thả xuống đất, đó là số không được làm thân người. Còn đời sau có thể làm được thân người thì giống như số cát ít ỏi còn dính lại trên đầu móng tay. Đây là nói số lượng được tái sinh làm người rất ít ỏi, thật khó được. Đó là đạo lý gì? Kinh luận của Tướng Tông dạy rằng chúng sanh trong sáu đường đầu thai được thân người, nghiệp này gọi là dẫn nghiệp, dẫn quý vị đi đầu thai, đó là dẫn nghiệp. Dẫn nghiệp của cõi người là gì? Là năm giới thập thiện. Nếu như trong một đời của chúng ta giữ đúng năm giới và thập thiện, không có sai phạm, thực hành năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, người tại gia thì không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, năm giới. Không phải là nói quý vị thọ năm giới rồi thì đời sau sẽ được thân người, thật không có lý này. Nếu nói thế thì thật không công bằng. Vì sao vậy? Người không thọ năm giới, trên thực tế năm điều này họ đều chẳng phạm, lẽ nào nói họ không thể được thân người? Đâu có đạo lý này. Phật pháp là pháp bình đẳng, trên hình thức không bàn đến thọ hay không thọ. Mà muốn quý vị phải thực hành, năm điều này nói có vẻ dễ, nhưng ý nghĩa của nó rất khó lý giải. Muốn giảng năm giới này thì mỗi giới phải mất 2 tiếng đồng hồ cũng chưa xong. Phải nhận thức đúng đắn, thật sự hiểu rõ. Những khởi tâm động niệm trong sinh hoạt hàng ngày của quý vị phải nắm giữ nguyên tắc này, tuyệt đối không vi phạm. Nhất định phải thấu tỏ đời người rất ngắn ngủi. Người trung niên trở lên, người 40 tuổi trở lên, cảm xúc càng lúc càng nhạy bén. Người tuổi trẻ cảm xúc chậm chạp hơn. Người cao tuổi thì cảm xúc rất chín chắn. Thời gian chẳng còn bao lâu. Mặc dù trường thọ sống đến 100 tuổi rồi, hồi tưởng lại thấy 100 năm chỉ như một khẩy móng tay mà thôi. Nhớ lại thời niên thiếu, hệt như mới hôm qua. Mới thật sự thể hội lời Phật giảng trong kinh: mạng người vô thường, thế gian vô thường. Mới thật sự thể hội được ý nghĩa này. Thời giờ ngắn ngủi như thế, tại sao lại còn tạo nghiệp? Mấy hôm trước có một vị đồng tu đưa cho tôi xem một tờ truyền đơn từ Đại Lục chuyển đến. Nghe nói mấy báo chí đều có đăng. Nói đến đầu năm Dân Quốc, Trung Quốc có vài nhân vật tiếng tăm như Lý Hồng Chương, Diên Thế Khải, tổng cộng có 6 người, đều là những nhân vật tiếng tăm rất hiển hách đương thời. Báo chí đăng tải hiện nay 6 người này đều đã biến thành heo. Vì sao biết? Vì trên thân con heo đều có ghi tên của họ. Tôi nghĩ những hình ảnh của họ chỉ phóng lớn in ra, ngày mai dán ra bên ngoài để mọi người cùng xem. Vì sao họ biến thành heo? Vì ngu si, tự cho mình thông minh vô dụng, không có trí tuệ chân thật. Thế nào là trí tuệ? Cho dù đời sống của mình có khổ đến đâu đi nữa, cũng không lấy của phi nghĩa. Đó là người thông minh. Nhất định không làm việc sát sinh, trộm cắp, lừa dối tất cả chúng sanh, nhất định không làm. Chúng ta một đời khổ sở, thời gian ngắn ngủi, nếu cắn răng chịu đựng được thì đời sau được phước bao lớn. Đây mới gọi là người có trí tuệ chân thật. Nếu như làm toàn những việc tổn người lợi mình, tổn hại xã hội, tổn hại quốc gia, thì chỉ giàu sang một lúc, nhất định sẽ đọa vào đường ác. Quý vị nghĩ xem việc này làm sao không đáng sợ? Rơi vào 3 đường ác thì rất dễ, nhưng ra khỏi 3 đường ác thì rất khó. Những năm cuối của đời nhà Thanh, chúng ta cũng thấy trên sách vở có ghi chép Tào Tháo cũng biến thành heo. Khi giết chết con heo này, cạo sạch lông, mới phát hiện trên thân của con heo có ghi hai chữ Tào Tháo, mà Tào Tháo làm heo đến 6 đời. Ở đây nói Tào Tháo làm thân heo đã 6 lần rồi, cũng không biết sẽ biến thành heo bao nhiêu lần nữa. Đó làm thân súc sanh thật không dễ thoát khỏi đường súc sanh. Vì sao ngu si như vậy? Vì sao làm những việc ngu si này? Tại sao không tận dụng thời gian ngắn ngủi để làm nhiều việc lợi ích cho chúng sanh một chút? Thật là chỉ trong một niệm, ta không có khả năng làm lợi ích cho chúng sanh, ta không có tiền bạc làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng ta vẫn còn thân thể này, ta còn có thể làm việc, ta còn có cái miệng. Dùng miệng hướng dẫn tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện. Thân này của ta không làm các việc ác, thực hành các việc lành, làm những việc như thế cho người ta xem, đều là lợi ích chúng sanh. Làm việc lợi ích cho chúng sanh không nhất định phải có quyền thế, không nhất định phải có tiền. Không có tiền cũng có thể làm công đức viên mãn. Vấn đề là quý vị có chịu làm hay không? Quý vị hiểu việc làm này như thế nào?